Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Ao Minh Thi xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay nhân dịp đầu năm mới, năm Kỷ Sửu 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Năm Mới Đổi Mới. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Về đề tài tôi xin chia sẻ một cách ngắn cùng với Hội Thánh và quý quan khách là Năm Mới Đổi Mới.
The title of my message today to all of you and our guests is The New Year and New Changes.
Khi mà nghe nói vấn đề mà đổi mới hay là thay đổi thì đối với chúng ta hình như cũng có một số không muốn thay đổi.
When we talk about changes, many of us resist change.
Để tôi xin kể lại một cái câu chuyện thì quý vị sẽ hiểu được tại sao thay đổi là một chuyện tốt.
I'd like to share with you a story that demonstrates that change is good.
Vào giữa thập niên một thế kỷ 19,
in the 19th century,
và chúng ta thấy rằng khi đưa ra một cái đề nghị để xây một cái đường gầy xa lửa, tàu lửa,
somebody proposed that the United States should build a railroad.
Với một điều đó là một số người rất hoang mang tại sao mà nước Mỹ được phồn thịnh, tại sao mà phải xây đường gầy xa lửa.
Many of the people at the time did not want to see a railroad. They thought that the United States was good enough already.
Thì Tổng thống Jackson đã nhận được một cái lá thư vào ngày 31 tháng Giêng 1829.
President Jackson at the time received a letter during his term.
Và lá thư này là từ ông thống đốc là Martin Van Buren ở New York.
And this letter came from a governor from New York, Mr. Van Buren.
Ông nói rằng, dạ kính thưa Tổng thống,
Mr. President,
với vấn đề xây cất một cái đường rầy xa lửa này, tôi thấy rất nguy hiểm.
I see that building a railroad of this magnitude is very dangerous.
Chạy một cái tốc độ quá nhanh 15 dặm một giờ.
The rate of speed that this train would travel is too fast, 15 miles per hour.
Và khi chạy như vậy thì những hành khách ở trên chiếc tàu lửa đó chắc nguy hiểm lắm.
And when you go this fast, it presents a danger to all of the passengers.
Và cái tiếng ồn nó đã gây ra ảnh hưởng tất cả ở đồng ruộng.
And the noise is going to disturb people.
Và cái lửa có thể nó làm bốc cháy những cái ruộng đồng mà đi ngang qua.
And all of the fire and the flames coming from the railroad car could ignite fires.
Và tiếng ồn này nó ảnh hưởng những trâu bò, những cái rùa, những cái nơi mà nông trại đó.
And the noise would scare the animals.
Và đàn bà với con nít rất sợ hãi nghe những cái tiếng động đó.
And the women and the children, we think they'll be afraid of this too.
Ông thống đốc nói rằng Đức Chúa Trời chắc không phải là tạo cho chúng ta một toa xe lửa mà ảnh hưởng đến xã hội như thế.
And the governor said, God did not intend for man to build a railroad such as this.
Trải qua một thế kỷ, quý vị đã biết như thế nào rồi.
After one century, you know what's happening now.
Sự thay đổi không ai thấy và không ai muốn thích thấy sự thay đổi đó.
Changes, there are many of us do not like to see changes.
Vào đầu thế kỷ 19 thì người ta đi xe ngựa thì có thể đi mau khoảng chừng 20 dặm một giờ.
In the beginning of the 19th century, people were traveling in horse carriage at about 20 miles per hour.
Sau khi mà có đường rầy xe lửa rồi, có thể mà chạy lên tới 100 dặm một giờ.
After the railroad was built, the rate of travel was at about 100 miles per hour.
Rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng con người có thể đi máy bay tới 500 dặm một giờ.
Airplane travel can take us to a speed of 500 miles per hour.
Chiếc máy bay phản lực Concorde có thể đi đến 1200 dặm một giờ.
The superjet Concorde can go 1200 miles per hour.
Vi thuyền có thể dẫn chúng ta đi tới 16000 dặm một giờ.
And space travel can take you to 16000 miles per hour.
Cho nên sự thay đổi đó làm cho con người càng ngày văn minh hơn, đó tốt đẹp cho con người.
The changes have elevated the level of intelligence of human beings.
Chúng ta bước qua năm mới, dù chúng ta muốn thay đổi gì nữa hay không đi nữa, xã hội vẫn tiếp tục thay đổi và tiến tới.
As we enter the new year, whether or not we would like changes, society will push us to changes.
Chúng ta có những cái khuynh hướng mà muốn thay đổi. Một số người thì khi thấy được một cái điều tốt nào đó thì thay đổi, hoặc là thấy một ánh sáng nào đó thay đổi.
There are certain attitude about change. There are people who would change when they see the light.
Và khi thấy một cái gia đình hạnh phúc thì mình muốn bắt chước mình có một gia đình hạnh phúc.
When we see a happy family, we want to have that same happiness.
Thì một số người làm việc rất cực nhọc để tạo được mái ấm gia đình, họ mong muốn cho nên họ muốn thay đổi.
When someone works so hard to build a sweet home, we want to have the same thing.
Hay là thấy một người nào mà có sức khỏe dồi dào 70-80 tuổi mà còn có sức khỏe thì mình thấy quá tốt, mình muốn thay đổi.
When we see a elderly person with health at the age of 70 or 80, we'd like to have the same health.
Như vậy là những người đó là khi mà thấy được lẽ thật thêm sáng thì họ muốn thay đổi.
When we see the light, we want to change.
Nhưng một số người khác khi mà bị nóng, gặp khó khăn thì họ mới thay đổi.
And then for others, it requires a heat to motivate them to change.
Chẳng hạn khi bệnh hoạn thì mình bắt mình phải thay đổi.
When you fall sick, you want to change.
Hay là hoàn cảnh gặp khó khăn thì mình mới thay đổi.
When we run into difficulties, we want to change.
Khi xã hội gặp những sự bế tắc thì con người muốn thay đổi.
When society challenges, we want to change.
Nhưng mà sáng hôm nay chúng ta làm sao nắm vào khuynh hướng để chúng ta thay đổi những điều tốt?
How do we gain the attitude today so that we can change?
Chúng ta có thể thay đổi gì ở trong đời sống sức khỏe chúng ta?
What are the changes that we can make for our health?
Chúng ta có thể giúp đỡ gia đình chúng ta như thế nào?
How can we help our families?
Chúng ta có thể thay đổi để giúp đỡ xã hội một ngày tốt hơn không?
Can we contribute to society and make changes there?
Có ba phần, có thể là ba bước mà tôi xin giới thiệu quý vị để chúng ta cố gắng thay đổi.
I'd like to introduce to you to three steps.
Điều thứ nhất là chúng ta muốn thay đổi.
The first thing is that we have a desire to change.
Có nghĩa là chúng ta thấy những điều tốt thì chúng ta muốn thay đổi.
When we see something good, we want to change.
Thì sức khỏe chúng ta thấy mới 50 tuổi mà thấy yếu, bệnh hoạn thì chúng ta thấy chúng ta càng phải thay đổi.
When we turn 50 and we feel that we are losing our health, we want to change.
Chúng ta thấy đời sống tâm linh chúng ta thấy càng yếu dần, chúng ta muốn thay đổi.
If we see that our spiritual life is getting weak, we like to change.
Cho nên đầu tiên là chúng ta phải muốn từ tấm lòng của mình.
So the first thing is that there has to be a desire to change.
Chúng ta khao khát để được thay đổi.
We hunger for that change.
Cho nên Chúa cũng dạy chúng ta một cái câu chuyện ở trong sách Luca đoạn 19.
In Luke in chapter 19, Jesus gave us a story.
Câu chuyện về ông Sa-chê muốn gặp Đức Chúa Giê-xu.
This is the story about the tax collector Zacchaeus.
Và ông đã muốn tìm làm sao mà gặp được mặt Đức Giê-xu, hình như đời sống ông cần muốn thay đổi đâu đó.
He was seeking to find Jesus and to see Jesus because he needed a change.
Hình như ông có nhà ở nè.
He had a nice home.
Có đủ tiền để sống nè.
He had plenty of money.
Không có điều gì thiếu cả.
He doesn't need anything.
Nhưng mà hình như có những gì thiếu trong đời sống ông. Ông phải tìm làm sao thấy được mặt Đức Giê-xu.
But there's something missing in his life that he needs to see the face of Jesus.
Có phải chúng ta ở trong một hoàn cảnh đó tương tự? Có những lúc mà chúng ta trong hoàn cảnh đó.
Maybe we are in that same situation.
Chúng ta có thể đầy đủ. Chúng ta có việc làm. Có thể chúng ta có nhà cửa. Nhưng mà hình như đời sống tâm linh chúng ta có thiếu một điều gì đó.
We're blessed with good jobs, with a home, with all of the material stuff, but in our spiritual life, we're still looking for something.
Cho nên trong sách Luca đoạn 19 câu số 4, và Chúa đã kể lại, một cái kinh thánh kể lại rằng, vậy Sa-chê chạy trước trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giê-xu vì Ngài đi qua đó.
In Luke chapter 19 verse 4, and he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree in order to see him.
Và câu số 5 nói rằng Đức Chúa Giê-xu đã đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng, hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi.
And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for today I must stay at your house.
Sa-chê lòng ao ước làm sao rước Chúa vào nhà.
Zacchaeus has a desire to invite Jesus to his home.
Ao ước làm sao Chúa có thể ban phước trong nhà để tìm được ngôi nhà hạnh phúc.
He desired to receive blessing from Jesus for his home.
Chúa Giê-xu biết được lòng khao khát của quý vị và tôi.
Jesus saw that need.
Và khi chúng ta muốn Chúa vào nhà, Chúa sẵn sàng vào nhà của chúng ta.
When we want to invite Jesus to our home, Jesus will be ready.
Chúa rằng ta đứng ngoài, Chúa rằng ta đứng ngoài cửa mà gọi, nếu ai mở cửa thì Chúa sẽ vào.
Jesus said, I stand outside the door and knock. For those who open, I will enter.
Ở đôi khi chúng ta chạy nhiều cái phương pháp khác nhau để tìm được sự bình an mà rốt cuộc chúng ta không tìm được.
We search for many ways to find peace, but we can't.
Không có xa lạ gì, Chúa đang gần bên quý vị và tôi.
It's not far-fetched that Jesus is so close, so near to us.
Cho nên điều ao ước của chúng ta muốn điều gì?
So what is it that we wish for, desire for?
Trước khi quý vị ao ước về vật chất.
Before you desire material things.
Trước khi quý vị ao ước có nhà đẹp.
Before you desire big homes.
Trước khi ao ước có vợ đẹp.
Before you wish for beautiful wife.
Trước khi ao ước có chồng giàu.
Before you wish for a rich husband.
Kinh Thánh nói rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 rằng trước hết để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì mọi sự ấy đều thuộc về các ngươi.
In Matthew, Jesus said, first seek the kingdom of heaven and all those things will be yours.
Cho nên chúng ta cần phải biết theo thứ tự để ao ước.
We need to know what are the priorities of our desire.
Điều thứ hai là chúng ta ao ước rồi, chúng ta có sẵn lòng để thay đổi không?
Are we ready for change?
Chúng ta có sẵn sàng hy sinh không?
Are we ready to make sacrifices for change?
Thì giờ mỗi người chúng tôi là có 24 tiếng đồng hồ.
We all have 24 hours in a day.
Nếu mà tôi muốn thay đổi thì tôi phải hy sinh phần nào đó để có, chẳng hạn là tập thể thao hoặc là đi chơi hay là dành cùng với gia đình.
Well, if we want change, you have to sacrifice some hours, you know, give up some free time, give up some time that we can hang out with friends.
Đôi khi sự thay đổi chúng ta muốn người khác thay đổi cho mình.
Sometimes we wish a change, but we want someone else to do all the work.
Chúng ta muốn xã hội thay đổi cho mình.
You want the government to do everything for us.
Chúng ta muốn tự hoàn cảnh thay đổi mà không đòi hỏi sự hy sinh.
We want the situation to change, but we don't want to pay a price.
Nhà văn Thomas Kempis đã nói rằng, đừng tức giận mà chúng ta muốn thay đổi mà không thấy được sự thay đổi. Nhưng chúng ta cần phải tức giận là chúng ta chính bản thân mình không thay đổi đấy.
Writer Thomas Kempis said, be not angry that you cannot make others as you wish them to be, since you cannot make yourself as you wish to be.
Cho nên sự thay đổi là chính bản thân mình.
Change requires us.
Chính đời sống mình.
Our own life.
Đừng có hỏi là người khác làm gì cho mình, nhưng mà hỏi mình làm gì cho người khác.
Do not ask others what can you do for me, but ask instead what can I do for others.
Chúng ta sẽ sẵn sàng thay đổi thì mình mới thay đổi được.
When we are ready, when we are willing to change, we can change.
Ở trong sách Luca đoạn 3, khi mà ông Giăng Baptist để giảng đạo về Đức Chúa Giêsu.
In Luke chapter 3, when John preached about Jesus.
Và mọi người nghe và họ nói rằng bây giờ chúng ta phải làm gì?
And the multitudes ask, what is it that we need to do?
Cho nên Giăng nói rằng, vậy chúng tôi phải làm gì? Đó là câu hỏi quan trọng nhất, là cái phần thứ hai đây, chúng ta phải làm gì?
The multitudes ask, then what shall we do?
Cho nên trước hết là chúng ta phải sẵn sàng phải làm gì đó để thấy được sự thay đổi.
First, then, we need to be ready to do something for the change.
Quý vị biết cái trong câu chuyện ở trong Giăng đoạn 8 câu số 11 nói về người đàn bà tà dâm không?
And a story in John chapter 8 verses 11 talk about the questionable person.
Khi mà người Pharisee bắt một người đàn bà tà dâm đã đến cùng với Đức Giêsu.
When the Pharisees brought a woman with bad behavior to Jesus.
Và Đức Giêsu mới nói với một bà một câu rất quan trọng.
And Jesus said to this woman,
hãy đi, đừng phạm tội nữa.
Jesus said, go and sin no more.
Chứ không phải là Chúa nói hãy đi rồi mới chấm. Chúa nói hãy đi, đừng phạm tội nữa.
Jesus did not say go, but he said instead go and sin no more.
Có nghĩa là chúng ta cần phải về, chúng ta thay đổi bản tính chúng ta.
That means we need to return home and change our attitude.
Chúng ta thay đổi cuộc sống chúng ta.
We change our lifestyle.
Đòi hỏi chúng ta phải hy sinh.
changes require sacrifices.
Oh, một số người nói là tôi hy sinh cũng rất nhiều rồi.
Many said I make many sacrifices.
Mà có lợi ích đâu?
And what do I see for it?
Cái điều thứ ba là đề cập đến quyền năng của sự thay đổi.
The third point, the third step is the power to change.
Quý vị muốn bí quyết của sự thay đổi không?
Do you know the secret of change?
Thưa bạn chị em, nhiều người muốn tự bản thân mình thay đổi.
Many wish that we can change ourselves.
Bao nhiêu người nói hứa là năm nay tôi sẽ bỏ rượu chè.
Some people said today I was this year I will stop drinking.
Năm nay tôi sẽ tập thể thao mỗi ngày một tiếng đồng hồ.
Today this year I will start exercising 1 hour a
day. Năm nay tôi sẽ bỏ đồ ăn vặt.
This year I will stop eating junk food.
Thưa bạn chị em, đó là chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Và chúng ta chính bản thân mình cũng hy sinh, chẳng hạn là mua máy tập thể thao để trong nhà.
And we even try to do something toward this change, so we bought an exercise machine.
Chúng ta có thể khuya thức khuya sớm để làm việc nhiều hơn.
We wake up earlier to do more work.
Thưa bà chị em, tôi đồng ý là chúng ta có sự hy sinh trong đó.
I see that there are some sacrifices there.
Nhưng mà chúng ta chưa hiểu rằng cái quyền lực thay đổi.
But we still do not understand the power to change.
Nếu mà con beo mà nó thay đổi được làn da của mình thì chắc chắn chúng ta cũng thay đổi bản tính chúng ta.
If a tiger can change its stripe, then we can change our attitude.
Chúa nói rằng chúng ta không thay đổi được đâu.
Jesus said we cannot change
ourselves. Cái thói quen bản tính nó nằm ở sâu trong xương tủy của mình rồi.
Our core attitude is so deep inside us.
Nó đòi hỏi cái quyền lực gì mà cao cả hơn mà chính bản thân mình có.
It will require a power so much higher, so outside us, so that we can change.
Cái quyền lực đó là chỉ có từ Thượng Đế và Đức Chúa Trời mà thôi.
And that power can only come from God.
Ở trong sách 2 Corinto đoạn 5 câu số 17 cho chúng ta biết như thế này.
In 2 Corinthians chapter 5 verse 17.
Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới.
Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, behold, new things have come.
Chỉ có Đấng Christ mới cho chúng ta một sự thay đổi mới.
Only Christ can give us a new attitude to change.
Quý vị không tin, quý vị thử thay đổi mà không có Đấng Christ thử.
If you don't believe that, you should try to do it without Jesus.
Tôi có thử một lần nói Chúa ơi, Chúa đừng có giúp con sẽ tự làm được.
I myself did do that. I said, Jesus, please do not help me. I think I can take care of this one.
Tôi thử cái quyền năng của mình làm được như thế nào.
I want to see that I have the power to do this.
Có chuyện có thật chứ, nhưng mà xong vài tháng rồi tôi đổ vỡ, thấy không làm được.
This is a true story, but only a few months later, I felt that I cannot accomplish.
Quý vị thử cầu nguyện điều đó, nói Chúa ơi, đừng có giúp con để con tự làm.
Do you say a prayer like that? Jesus, don't help me this time. I can handle it.
Thưa bà, chúng ta làm không được.
Brothers and sisters, I couldn't do it.
Bí quyết của hạnh phúc không phải là đi tìm thêm bạn bè hay là vào phòng trà.
The secret of happiness is not to seek more friends or to go to nightclubs.
Bí quyết của sự hạnh phúc là tìm được lời Chúa và hạnh phúc trong gia đình.
The secret of happiness is to seek the word of God for your family.
Bí quyết để sụt cân không phải là kiêng cữ.
The secret of losing weight is not to eat less.
Nhưng mà biết ăn đúng cách của Đức Chúa Trời tạo dựng.
But to eat the right thing that God had intended for us to eat.
Bí quyết mà được giàu có không phải là giữ tiền cho mình riêng.
The secret of wealth is not hoarding your money.
Nhưng mà cho và giúp đỡ thì Chúa còn ban phước thêm nữa.
But by giving out your wealth or your abundance, Jesus will give
you. Cái phương pháp
more.
Của Đức Chúa Trời nó khác với con người.
God's method is different than ours.
Mà thương bạn, chứ nếu quý vị và tôi làm đúng theo phương pháp Đức Chúa Trời, thì chúng ta muốn điều gì, chúng ban phước cho Chúa nói rằng, hãy thử ta đi, ta mở cửa trên thiên đàng, ban phước cho các ngươi không chỗ mà chứa đủ.
If we only try God's way, God will open the gate of heaven and pour the blessings down to us.
Và cái quyền năng mà trọng tâm để được thay đổi là quý vị hiểu được sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu.
The power that is at the center of what is needed for change is to understand Jesus.
Sự hy sinh như thế nào?
what are sacrifices? How would we sacrifice?
Có hai anh em kia đã sống ở trong một căn nhà nhỏ.
There's a story that two brothers that lived in a small house.
Người em thì cứ trông đợi người anh cứ cho tiền.
The little brother is counting on his older brother to give him whatever he needs, money.
Không đi học.
The younger brother doesn't go to school, doesn't work.
Thích đi chơi thôi.
He likes to just hang
around. Có tiền là vô sòng bài.
And when he has any money, he would gamble his money.
Có tiền thì mua rượu.
He would drink with his money.
Càng ngày chơi thì một ngày nó xảy ra một chuyện.
And as he hang loose and just hang around with friends, one incident happened.
Lúc đó anh đã say sưa.
One day he was drunk.
Và lỡ cầm cây dao đã giết chết người bạn này.
And he had accidentally killed one of his friends with a knife.
Khi sợ hãi quá, anh đã chạy về nhà gặp anh mình.
He was scared, shocked, and he ran home to his brother.
Và người anh mới thấy lạ lùng, tại sao mà áo của em mà sao mà đẫm máu vậy?
The big brother said, "What happened? How come there's blood all over you?"
Đùng thì nghe cái tiếng gõ cửa bên ngoài.
And then there's this loud knock on the door.
Và cái tiếng nói là đây là cảnh sát đây, chúng tôi cần phải vào.
This is the police. We want to come in.
Ở trong một cái tích tắc, người anh nói là em hãy cởi áo em ra đi.
The big brother said, "Younger brother, take off your bloody shirt."
Thì người anh quyết định bằng áo của người em này.
And the older brother put that shirt on.
Và người em bằng áo của người anh mình.
And the younger brother took the older brother's
clean shirt. Đúng cái cửa mở tung, cảnh sát vào thấy.
And the police entered.
Vì dĩ nhiên người bằng áo đẫm máu là chắc chắn đó là một phạm nhân.
They see a man with a blooded shirt.
Cảnh sát còng người anh.
The police took the older brother out away. Put in jail.
Người em trong những ngày tháng.
In the days that passed, the younger brother had time.
Suy nghĩ đến những sự hy sinh của người anh của mình.
Had time to think about the sacrifices that his older brother made.
Hình như đòi hỏi sự hy sinh của người khác thì đôi khi người em mới hy sinh, mới thay đổi.
Sometimes it's required for us to see the sacrifices of another before we have the power to change.
Đôi khi chúng ta thấy sự đổ máu của người khác thì mình mới thay đổi.
When we see another person bled for us, then we get motivated.
Đôi khi chúng ta thấy hy sinh của cha mẹ đã mất mạng sống khi vượt biên thì con cái mới thay đổi.
For the Vietnamese people, when we see that our parents have sacrifices their life to go across the ocean, then we want to.
Đôi khi chúng ta thấy người chết trước mặt cho mình thì mình mới thay đổi.
When we see death, it motivates us to change.
Quý vị biết huyết của Đức Giêsu đã chết cho quý vị không?
Did you know that Jesus died for you?
Chúng ta không cần phải là sẽ chết đời đời, nhưng mà chính Đức Giêsu xuống đây đã đổ huyết của Ngài bằng cơ thể của chúng ta để chết đời đời để chúng ta sự sống đời đời.
Jesus bled, his blood flow for us.
Thưa bà chị em, sự sống đời đời đó là phải có người hy sinh rồi.
And eternal life requires that someone make the sacrifice.
Khi mà tôi thấy tôi muốn thay đổi, tôi nghĩ đến thập tự giá là tôi có quyền năng thay đổi.
When I need to change, I look at the cross and I receive the power to change.
Đôi khi tôi thấy những cái tật xấu mà mình nói khó bỏ, nhưng mà thấy rằng Đức Giêsu đã chết cho tôi để xóa bỏ tật xấu đó, thì tôi có can đảm thay đổi.
I have some bad habits that's so difficult to let go, but when I see God's sacrifice, then I have the power to change.
Đức Giêsu đã làm mọi cách để giúp quý vị và tôi thay đổi.
Jesus had done everything to help us change.
Đừng bước vào năm mới nói rằng tôi làm năm nào cũng thay đổi hết mà không được, thôi năm nay tôi cũng bỏ cuộc.
Do not enter the next year with this attitude that I have tried so many times in the past and didn't work, so I'm not going to do it anymore.
Ở trong sách Philip đoạn 4 câu số 13 nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban phước cho tôi.
In Philippians 4:13, the Bible said, I can do all things through him who strengthens me.
Chúng ta làm được mọi sự.
We can do all things.
Bây giờ quý vị, chúng ta bước vào năm mới, quý vị muốn thay đổi gì?
As we enter the new year, what would you like to change?
Đừng nói là chắc là tôi không thấy điều gì tôi cần phải thay đổi.
Don't say I don't need to make any changes.
Chắc mà tôi lấy tờ giấy mà tôi viết xuống một phút chắc tôi cần phải thay đổi rất nhiều thứ lắm á.
If I sit down and I write on a blank sheet of paper in one minute, I'll have many things that I want to change.
Nhưng mà chọn một điều thôi. Một điều năm 2009 chúng ta có thể thay đổi được nhiều gì để đem sự hạnh phúc đến gia đình, đem sự sức khỏe đến cho cá nhân và đem những gì hữu ích cho xã hội.
If we just pick one thing for next year, what would that be? Be it happiness for your family and goodness for society or health for yourself.
Hay là đời sống tâm linh của chúng ta cần phải được thay đổi.
Or that our spiritual life be renewed.
Hay là chúng ta nói, thôi Chúa ơi con bận lắm nên một năm con đi nhà thờ một lần thôi.
Or we said, oh God, I'm so busy. I can only go to church once a year.
Có thể đó là chúng ta cần phải thay đổi.
Maybe we need to make that change.
Hay là nói Chúa ơi con bận quá con không có thời giờ đọc kinh thánh.
Or we said, oh, I just so have so many things to do. I don't have time to read the Bible.
Chứ đây đó là một cái điều chúng ta cần phải thay đổi.
Perhaps that's something that we need to change.
À, Chúa ơi, con bận quá, con lo bản thân con chưa được mà con lo người khác nữa.
Oh, Jesus, I can't even take care of myself. How can I take care of anyone?
Có thể đó là một điều chúng ta cần phải thay đổi.
Maybe that's another one.
Bất cứ quyết định nào quý vị muốn thay đổi trong năm mới này, biết nhớ rằng Chúa sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.
Whatever decision you make to choose your change for this year, Jesus is willing and ready to help us.
Không có gì khó cho Chúa cả.
Nothing is too hard for God.
Quan trọng là chúng ta có lòng hay không?
Do we have the heart, the desire?
Chúa sẵn sàng giúp đỡ quý vị mỗi ngày tăng trưởng.
Jesus is ready to help you to grow.
Và nhớ rằng trước hết hãy tìm nước Đức Chúa Trời thì mọi thay đổi đều được cả.
First seek the kingdom of heaven and all changes will be possible.
Cầu Chúa ban phước cho anh.
God bless you.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.